Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thriving with Anxiety chán Tools to Make Your Anxiety Work for You là một cuốn sách phi hư cấu về tâm lý học ứng dụng và tự giúp bản thân do David H. Rosmarin viết, dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và nền tảng nghiên cứu của ông trong lĩnh vực lo âu và sức khỏe tinh thần. Thay vì xem lo âu như một vấn đề chỉ cần loại bỏ, cuốn sách đề xuất một cách tiếp cận khác, đó là học cách hiểu, chấp nhận và sử dụng nó như một nguồn thông tin hữu ích. Tác phẩm được xây dựng quanh 9 công cụ thực hành nhằm giúp người đọc tăng tự nhận thức, bớt tự trách, cải thiện sự kết nối với người khác và tiến gần hơn tới mục tiêu cá nhân. Điểm nổi bật của sách nằm ở giọng điệu bình tĩnh, giàu tính đồng cảm và cách diễn giải lo âu như một phần tự nhiên của đời sống, có thể trở thành động lực cho sự phát triển nếu được nhìn nhận đúng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lo âu được định nghĩa lại từ kẻ thù thành tín hiệu có ích. Nền tảng của cuốn sách là sự đảo chiều trong cách hiểu về lo âu. David H. Rosmarin không khuyên người đọc xem lo âu như một trạng thái cần xóa bỏ hoàn toàn, mà như một tín hiệu cho thấy điều gì đó đang quan trọng với mình. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế vì nhiều người càng cố chống lại lo âu thì càng thấy kiệt sức, xấu hổ hoặc thất bại. Khi lo âu được nhìn như dữ liệu tâm lý, người đọc có thể dừng việc tự phán xét và bắt đầu tự hỏi nó đang phản ánh nhu cầu, giá trị hay nỗi sợ nào. Sự thay đổi góc nhìn này không làm lo âu biến mất ngay, nhưng nó giúp giảm tính đe dọa của nó. Cuốn sách vì thế đặt trọng tâm vào việc sống cùng lo âu một cách hiệu quả hơn thay vì theo đuổi một mục tiêu phi thực tế là không còn lo lắng nữa. Thứ hai, 9 công cụ thực hành giúp chuyển lo âu thành hành động cụ thể. Cuốn sách được tổ chức quanh 9 công cụ dễ áp dụng, cho thấy tác giả muốn người đọc có phương pháp rõ ràng, chứ không chỉ có một thông điệp truyền cảm hứng. Mỗi công cụ hướng đến một khía cạnh khác nhau của việc sống với lo âu, từ tăng tự nhận thức, học cách tự chấp nhận, cho tới giữ vững khả năng tiến lên dù vẫn còn bất an. Cấu trúc này quan trọng vì lo âu thường trở nên rối rắm khi bị xử lý bằng suy nghĩ chung chung. Còn các bước thực hành cụ thể giúp người đọc biết mình cần làm gì trong tình huống thật. Điểm đáng chú ý là những công cụ này không hứa hẹn chữa khỏi nhanh chóng, mà tập trung vào khả năng thích nghi. Chính điều đó làm cho sách mang tính ứng dụng cao, phù hợp với người đang tìm một khung làm việc thực tế để thử nghiệm trong đời sống hàng ngày, thay vì một lý thuyết trừu tượng về cảm xúc. Thứ ba, tự chấp nhận và giảm tự trách là bước mở đầu cho sự hồi phục. Một chủ đề xuyên suốt của sách là việc giảm tự trách, giảm cảm giác kém cỏi và học cách đối xử tử tế hơn với chính mình. Rosmarin cho rằng nhiều người không chỉ chịu đựng lo âu, mà còn chịu đựng thêm lớp đau khổ thứ hai, đó là vì họ cho rằng mình yếu đuối, hỏng hóc hoặc khác người. Khi sự tự chỉ trích giảm xuống, năng lượng tâm lý được giải phóng để quan sát trải nghiệm nội tâm một cách sáng suốt hơn. Đây là lý do cuốn sách nhấn mạnh tự chấp nhận như một kỹ năng nền tảng, chứ không phải sự buông xuôi. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là đầu hàng, mà là ngừng chiến đấu với thực tại cảm xúc đang có, để từ đó lựa chọn phản ứng khôn ngoan hơn. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích với người đã quá quen với việc cố kiểm soát mọi cảm giác khó chịu, vì nó mở ra một dạng sức mạnh mềm, bền hơn và ít tiêu hao hơn. Thứ tư, lo âu cũng có thể làm sâu sắc quan hệ và tăng sự thân mật cảm xúc. Cuốn sách không chỉ nói về cách cá nhân tự đối diện với lo âu, mà còn mở rộng sang tác động của lo âu đối với các mối quan hệ. Theo Rosmarin, khi hiểu đúng, lo âu có thể giúp con người trở nên quan tâm hơn, chân thật hơn và dễ kết nối hơn với người khác. Điều này khác với quan niệm phổ biến rằng lo âu chỉ làm ta khép kín hoặc tránh né. Thực ra, nếu được xử lý tốt, cảm giác bất an có thể khiến một người ý thức hơn về nhu cầu gắn bó, về điều mình sợ đánh mất và về giá trị của sự hiện diện trong quan hệ. Sách nhấn mạnh đến sự thân mật cảm xúc vì đó là nơi lo âu thường bộc lộ rõ nhất, nhưng cũng là nơi nó có thể được chuyển hóa thành sự đồng cảm. Cách triển khai này làm cho cuốn sách vượt ra ngoài khuôn mẫu, tự giúp bản thân chỉ tập trung vào cá nhân, bởi nó cho thấy sức khỏe tinh thần còn gắn chặt với cách ta yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng người khác. Cuối cùng, một cách tiếp cận dựa trên lâm sàng, đồng cảm và niềm tin vào năng lực thích ứng. Điểm khác biệt lớn của cuốn sách nằm ở giọng điệu vừa có nền tảng lâm sàng, vừa dễ tiếp cận với đại chúng. Rosmarin không viết theo kiểu lên giọng hay thần kỳ hóa quá trình chữa lành, mà trình bày lo âu như một phần đời sống thật, cần được hiểu bằng kiến thức và sự kiên nhẫn. Tính thực chứng khiến sách đáng tin hơn nhiều sách động lực thông thường, còn tính đồng cảm giúp người đọc không cảm thấy bị phán xét. Ngoài ra, việc tác giả liên hệ lo âu với các giá trị sâu hơn như sự trưởng thành, phẩm chất đạo đức và đời sống tinh thần làm cho cuốn sách có chiều sâu hơn một cẩm nang quản lý triệu chứng. Nó không chỉ hỏi làm sao bớt lo, mà còn hỏi làm sao sống có ý nghĩa hơn ngay cả khi còn lo. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu, thực hành và cái nhìn nhân văn này làm cho tác phẩm nổi bật trong nhóm sách về lo âu và phát triển cá nhân. Kết luận, Striving with Anxiety phù hợp với những người đang sống cùng lo âu nhưng cũng rất hữu ích cho người thân, nhà giáo dục, chuyên viên hỗ trợ tâm lý hoặc bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về cơ chế cảm xúc này. Cuốn sách đặc biệt có giá trị với người từng thử nhiều cách để loại bỏ lo âu nhưng vẫn thấy mình mắc kẹt vì nó đưa ra một hướng tiếp cận khác, thực tế hơn và ít gây đối kháng hơn. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc chuyển từ tự trách sang tự quan sát, từ né tránh sang hành động có chủ đích, và từ xem lo âu như dấu hiệu thất bại sang xem nó như thông tin cần giải mã. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật ở chỗ không hứa hẹn chữa khỏi nhanh, mà xây dựng một khung tư duy bền vững để sống tốt hơn cùng lo âu. Chính sự kết hợp giữa tính lâm sàng, sự đồng cảm và khả năng ứng dụng đã làm nên giá trị riêng của cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ David Hedge, Rosmarin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!